Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hàng chục các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo cho Việt Nam tập hợp ở thủ đô Washington trong 3 ngày qua để vận động các nhà lập pháp, hành pháp và các tổ chức quốc tế nhân dịp họ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2024 tại Mỹ. Theo ban tổ chức, Hội nghị Thượng đỉnh năm nay có các buổi thảo luận về tự do tôn giáo trong bối cảnh an ninh quốc gia, văn hóa hiện đại và nhân quyền với chủ đề đa dạng, trong đó có tự do tôn giáo, luật bán bổ và bội đạo, vấn đề vi phạm với các cộng đồng tôn giáo bản địa và bị chiếm đóng. Ngoài các sự kiện chính với sự góp mặt của các diễn giả quốc tế, bao gồm các chính khách, các nhà làm luật, các nhóm nhân quyền, viện nghiên cứu, diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng Giêng, phái đoàn người Việt hải ngoại còn tổ chức các cuộc vận động tại Quốc hội Mỹ vào ngày 29 tháng Giêng để gây chú ý về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bà Đinh Thị Ngọc Tuyết, một cư dân ở thành phố Louisville, bang Kentucky, thành viên của tổ chức vận động cho đức tin và công lý tại Việt Nam, chia sẻ với VOA hôm 31 tháng Giêng về các hoạt động của đoàn trong 3 ngày qua.
Vào ngày thứ hai 29 tháng 1 thì chúng tôi chia ra rất là nhiều nhóm để mà đến họp với các vị dân biểu cũng giống như là thượng nghị sĩ với những cái vùng địa phương của mình. Và chúng tôi để đưa ra những cái trường hợp tiêu biểu về đàn áp tự do tôn giáo và về chúng tôi nêu với vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam. Còn sang tới ngày 30 và 31 thì chúng tôi có những cái cuộc họp với chúng tôi có một cái phòng gọi là cái phòng Youth Track, là cái phòng mà chuyên về các bạn trẻ để mà vận động cho tự do tôn giáo. Thì ở cái phòng này chúng tôi có những cái sự kiện vừa tiếng Việt và vừa tiếng Anh để mà đưa tiếng nói của cộng đồng những người Việt, các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam, đưa cái tiếng nói của những người nạn nhân bị áp bức đến với lại cộng đồng quốc tế để mọi người cùng biết và cùng chia sẻ.
Hội nghị thượng đỉnh IRF là một hội nghị của các giới xã hội dân sự và được tổ chức thường niên, cũng như được hỗ trợ bởi một liên minh đa dạng gồm các đối tác quan tâm đến việc thúc đẩy sự nghiệp của tự do tôn giáo quốc tế theo trang web của hội nghị này. Mục sư Vàng Chí Minh, sinh sống tại bang Minnesota, một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo của người dân tộc Hờ Mông ở miền Bắc Việt Nam, nêu ý kiến cá nhân của ông với VOA.
Chúng tôi ở Việt Nam ấy, thì chúng tôi rất là muốn được một cái nước tự do về tôn giáo, nhưng mà chúng tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam quản chế rất là chặt chẽ, cho nên là tôi đến đây để tôi tìm hiểu xem tự do tôn giáo quốc tế họ làm gì.
Bà Tanya Nguyễn Đỗ, sinh sống ở thành phố Sarasota, bang Florida, cho VOA biết rằng khi bà tham gia sự kiện này, bà không chỉ cất tiếng nói đòi công lý cho các nạn nhân vụ thiền am ở Long An, nơi 6 thành viên bị kết án tổng cộng hơn 23 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà còn đồng hành với các nhóm tôn giáo khác được nhìn nhận là bị tấn công tại Việt Nam. Bà cho biết.
Nhưng mà những cái sự mà tấn công những cái người mà thiểu số về đạo như là vấn đề người Hồng Mông, Khmer, người ở bên Tây Nguyên đó, thì Tanya đi với một tính cách là không phải là thiền am mà cùng bắt tay với ta tôn giáo để lên tiếng nói cho những đại diện của những người nạn nhân vẫn còn ở lại. Thì thiền am là một chuyện mà ai cũng biết rồi, người Tanya vẫn giữ những cái vấn đề tâm thần thiền am. Thiền am ngoài thiền am còn chúng tôi bắt chung tay với nhau nữa là hòa hảo cầu đài công giáo, nhiều đạo đồng trong cái vấn đề này để cùng chung một tiếng nói.
Cũng bên lề sự kiện này, phái đoàn gốc Việt tổ chức buổi giới thiệu mạng lưới đa tôn giáo. Sự kiện này được trang Facebook bàn tròn đa tôn giáo tường thuật trực tiếp. Bà Đinh Thụy Ngọc Tuyết, một thành viên của mạng lưới, nói với VOA.
Ở Việt Nam đó là tất cả các tôn giáo độc lập đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. Vì vậy là chúng tôi cùng chia sẻ một cái mối quan tâm chung là cùng muốn là những người tín hữu trong cái đạo của mình được tự do thực hành cái tự do tín ngưỡng Và vì là vì mỗi một đạo thì làm việc riêng rẽ, nhưng mà cùng một lợi ích chung thì nó sẽ không có nhiều kết quả, cho nên chúng tôi muốn thành lập một cái mạng lưới gồm có tất cả những người tín hữu của tất cả các đạo ở Việt Nam để mà cùng nhau làm việc, để mà lên tiếng nói cho những người đồng bào Việt Nam của mình đang bị bắt hại vì tự do tôn giáo.
VOA đã liên lạc Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về các sự kiện của phái đoàn người Mỹ gốc Việt tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế và tại Quốc hội Mỹ, nhưng chưa được hồi đáp. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay phản bác các cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, nói thêm rằng các quyền tự do tín ngưỡng của người dân luôn được đảm bảo. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên án việc Bộ Ngoại giao Mỹ liên tiếp trong 2 năm đã đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt vì các vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo, Rasab Hussain, cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence, thượng nghị sĩ James Lanford, các dân biểu Frank Hill, Chris Smith cũng có bài phát biểu tại hội nghị này diễn ra tại khách sạn Washington Hilton. Trong một sự kiện chính của hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo vào sáng ngày 31 tháng Giêng, ông Mike Johnson phát biểu đưa ra cảnh báo về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, mà trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo, theo trang Newsweek. Liên quan đến quyền tự do tôn giáo, ông cho nói, kinh tế thịnh vượng khi mọi người được phép thực hành đức tin của mình, theo trang Facebook của Hội nghị Thượng đỉnh. The Voice of America,
VOA. Thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế lớn thứ nhì của cả nước từ mấy tháng trở lại đây, chứng kiến tình trạng mặt bằng cho thuê tại các khu phố trung tâm vốn rất đắt đỏ và nhộn nhịp xưa nay, bỗng trở lên vắng vẻ tiêu điều. Biển quảng cáo tìm người thuê mặt bằng treo khắp mặt tiền rất nhiều căn nhà trên các con phố như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học hay Phùng Hưng. Các chủ mặt bằng này vốn trước đây hốt bạc, nhờ tiền cho thuê nhiều khi lên tới hàng trăm triệu đồng một tháng. Giờ méo mặt vì không tìm ra người thuê, trong khi số tiền đầu tư để mua những mặt bằng trung tâm này thường lên tới trên chục tỷ đồng. Anh NVA, một chủ mặt bằng cho thuê ở quận Hoàn Kiếm cho biết, mấy tháng nay căn nhà mặt tiền của anh trên phố Phùng Hưng đã bị trả lại mà không thể tìm được người thuê mới. Sau dịch Covid, anh những mong đời sống kinh tế và kinh doanh khấm khá lên để có thể tăng giá thuê lên một chút.
Tăng lên 32 triệu, thế là người ta không đàm phán không được, người ta chuyển đi chỗ khác. Trong cái lúc 32 triệu thì cho thuê tiếp được 6 tháng, thì 6 tháng được 32 triệu, không 6 tháng sau người ta không trụ được, người ta chuyển chỗ khác. Sau đó từ thời điểm đấy không cho thuê được, giảm 50% không thì thôi, đâu phải đơn giản.
Anh A cho VA biết. Cùng chung hoàn cảnh là anh TQD, một chủ cho thuê mặt bằng cũng tại quận Hoàn Kiếm. Anh cho biết mặt bằng cho thuê của anh vốn từ nhiều năm nay được một chủ tiệm cắt tóc thời trang nữ thuê lại với giá khá cao. Nhưng đến thời điểm giáp Tết này, sau nhiều tháng gắng gượng, chủ tiệm đã thông báo trả lại mặt bằng. Anh đi muốn cầm chân họ với mức giá cũng giảm tới 50%, mà theo anh là giới hạn cuối cùng so với số tiền anh đã bỏ ra đầu tư mua lại mặt bằng này mà vẫn không thành công.
Thì bây giờ cái tiền đầu tư là mua nhà số mấy chục tỷ, bây giờ cho thuê vừa này 5-7 triệu thì không được, buộc phải cho thuê cao để nó bù chứ ra phải hơn lãi suất ngân hàng.
Anh đi nói. Anh đi cho hay chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là phân khúc mặt bằng cho thuê tại những khu vực trung tâm, còn mặt bằng cho thuê tại những quận xa hơn vốn không sầm uất thì còn tạm ổn.
Còn cứ tầm 1-20 triệu thì nó còn dễ thuê, còn cái nhà 3.000 đô rồi là cả vấn đề. Nếu chỉ để bán điện thoại với cả làm tóc còn tiếc, ngày xưa bọn làm tóc nó phải thuê cái điểm đẹp, nhưng bây giờ khách không có nó phải giả. Ngày xưa bọn làm tóc làm đầu biết nó phải thuê 60-70 triệu với cửa hàng. Ngày Tết là chúng nó đông nghịt, chị em phụ nữ làm biết là mấy triệu cái đầu thì bình thường.
Anh đi cho biết thêm. Anh LNT, một chủ nhà hàng cao cấp vừa trả mặt bằng xong, cho biết mọi năm vào dịp này các doanh nghiệp lớn, các cơ quan liên hoan nhiều nên nhà hàng của anh lúc nào cũng không có chỗ trống. Khách muốn đặt tiệc phải liên hệ trước từ sớm, nhưng năm nay tình trạng kinh doanh rất ế ẩm.
Từ những cái năm 2000 đến bây giờ chưa bao giờ thấy kiểu ảm đạm như bây giờ.
Anh cho biết thêm khi liên hệ với một số khách hàng thân thiết vốn thường xuyên ủng hộ nhà hàng thì được họ cho biết giờ đây thậm chí họ còn mang cơm nhà đi ăn trưa ngay tại nơi làm việc. Tối thì về ăn cơm nhà vì sợ tai tiếng và họ cũng đang trong giai đoạn khó khăn.
Bây giờ nó chi lại nó phải từ những cái nhiệm kỳ trước là nó vẫn lôi ra nó bắt ông Trần Cẩm Tú, ông Lê Lưỡi Hái đi khắp các nơi đấy thì làm ăn gì.
Anh Ti chia sẻ thêm với VOA. Người dân cạn tiền trong khi doanh nghiệp thì khó khăn, cắt giảm thưởng Tết khiến mọi người đều phải tiết kiệm chi tiêu là nhận định chung của nhiều người khi được VOA phỏng vấn. Anh NPN, một phóng viên lâu năm tại một cơ quan báo chí trung ương cho biết thưởng Tết năm nay tại tòa soạn của anh đã giảm tới hơn 8 phần 10 so với mọi năm, nhưng như thế vẫn còn là may.
Thưởng Tết các thứ là giảm, chứ giảm nhiều lắm. Của tôi là mọi năm là được khoảng 30-40 triệu, năm nay nghe bảo được còn 5,5 triệu. Công ty vợ tôi năm ngoái còn có thưởng Tết thẳng lương, năm nay chả có thưởng gì cả.
Hiện vợ chồng anh đang đau đầu xoay sở để về quê ăn Tết.
Mình mà không xoay sở được thì méo mặt đấy, bởi vì Tết chi phí nó tăng lắm. Như tôi mà Tết mà không kiếm được 50 triệu thì đừng có về quê.
Trao đổi với báo chí nhà nước, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thừa nhận nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều sàn thương mại ở Hà Nội vắng bóng người thuê do nhu cầu tiêu dùng thấp. Truyền thông Việt Nam cũng trích dẫn các chuyên gia cho biết nguyên nhân khiến tình trạng cho thuê mặt bằng thương mại tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ế ẩm là vì người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang mua sắm online, nhất là qua các sàn thương mại điện tử vừa đa dạng vừa tiện lợi. Truyền thông nhà nước nói, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua, chính phủ đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm nay ở mức 6 và 6,5%. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM thừa nhận rằng năm 2024 này là một năm không mấy dễ dàng với kinh tế Việt Nam vì những khó khăn nội tại của nền kinh tế từ năm ngoái vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Và rằng ở kịch bản tăng trưởng thấp thì chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chỉ đạt 5,5% trong năm nay.
Hôm 30 tháng Giêng, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2023. Trong đó Việt Nam đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng 83 trên 180 toàn cầu. Như vậy đã bị giảm điểm tụt hạng so với một năm trước. Chỉ số CPI của Việt Nam năm 2022 là 42 trên 100 điểm và đứng thứ 77 trên 180 nước được xếp hạng, nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng. Nhưng nhìn chung, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thấy rằng từ năm 2015 đến nay, chỉ số CPI của Việt Nam tăng lên 10 điểm, vượt cả Trung Quốc được 42 trên 100 điểm, chỉ tăng 6 điểm từ năm 2014. Chỉ số cảm nhận tham nhũng là bảng xếp hạng tham nhũng toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Theo các chuyên gia và doanh nhân, chỉ số này đo lường mức độ tham nhũng trong khu vực công của mỗi quốc gia. Tuy về mặt thống kê, việc giảm điểm này của Việt Nam được xem là không đáng kể, nhưng xét trên thang điểm từ 0 đến 100 của CPI, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, tham nhũng trong lĩnh vực công của Việt Nam vẫn bị xem là rất nghiêm trọng. Ngoài ra, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, một phong trào toàn cầu hoạt động tại hơn 100 quốc gia nhằm chấm dứt sự bất công của tham nhũng, nhận xét rằng quyền tự do ngôn luận bị cản trở ở Việt Nam có thể làm hỏng chiến dịch bài trừ tham nhũng của nước này. Tại Việt Nam, 41 điểm, một chiến dịch chống tham nhũng nổi tiếng đầy hứa hẹn đang bị phá hoại do tiếp tục hạn chế những tiếng nói phản biện, có thể cản trở tính bền vững của những nỗ lực đó. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về chỉ số tham nhũng 2023 và nhận định trên của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nhưng chưa được phản hồi. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các quốc gia châu Á khác có điểm CPI thấp bao gồm Triều Tiên 17 điểm, Myanmar 20 điểm, Tajikistan 20 điểm, Campuchia 22 và Uzbekistan 33 điểm.
Cơ quan địa chất của Mỹ đã điều chỉnh mức giảm mạnh ước tính về sản lượng đất hiếm của Việt Nam và dự báo sẽ giảm thêm nữa, theo Reuters. Ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ được công bố vào cuối tháng 1, chỉ vài tháng sau khi chính quyền Việt Nam bắt giữ các giám đốc điều hành công ty đang hợp tác với các công ty phương Tây để phát triển các dự án khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc điều chỉnh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ về sản lượng của Việt Nam và các vụ bắt giữ. Đất hiếm được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, bao gồm xe điện, ắc quy của ô tô và năng lượng tái tạo, đồng thời có một số ứng dụng trong các sản phẩm điện tử và quân sự. Thống kê của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn cho thấy sản lượng của Việt Nam giảm xuống chỉ còn 600 tấn vào năm ngoái, dù nước này có kế hoạch tăng sản lượng lên khoảng 20.000 đến 60.000 tấn mỗi năm vào cuối thập niên này. Trong khi sản lượng ước tính của Việt Nam giảm, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu đã tăng lên 350.000 tấn vào năm ngoái, từ mức 300.000 tấn vào năm 2022, theo Reuters. Mức tăng này trên toàn cầu, theo báo cáo của Cục Khảo sát Địa chất, được hãng tin Anh trích dẫn, phần lớn là do sản lượng của Trung Quốc tăng từ 210.000 tấn lên 240.000 tấn khi Bắc Kinh tăng hạn ngạch vào năm ngoái. Trước khi đưa ra báo cáo mới nhất, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đã ước tính rằng Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc với 44 triệu tấn. Mỹ đã đồng ý tăng cường hợp tác về đất hiếm với Việt Nam, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, giữa bối cảnh Washington và các nước đồng minh muốn đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu để giảm bớt rủi ro từ thị trường Trung Quốc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.